Chương 809, hy vọng chiến thắng ngay khi Tôn Ngộ Không cùng mọi người còn đang kinh ngạc về chuỗi hạt trên cổ Sa Ngộ Tĩnh. Thủy Tôn bỗng nhiên hành động, hắn lao thẳng về phía Tôn Ngộ Không. Hắc quang cuồn cuộn cuộn quanh thân, tự như ma thần từ địa ngục bước ra. Trong nháy mắt, bộ xương khô của Thủy Tôn đã áp sát trước mặt Tôn Ngộ Không. Không nói một lời, hắn vung cánh tay phải bằng xương, chộp tới. Tôn Ngộ Không phản ứng cực nhanh, chữ viết vàng nhạt sau lưng bỗng nhiên sáng rực, rồi biến mất vào lưng hắn. Toàn thân Tôn Ngộ Không kim quang lóe lên, rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Móng vuốt xương khô của Thủy Tôn gần chạm tới ngực Tôn Ngộ Không. Hắn lập tức đưa ngang kim cô bổng đỡ đòn, nhưng sức mạnh của Thủy Tôn quá lớn, Tôn Ngộ Không cảm thấy hai tay nặng trĩu, chân đứng không vững, liên tiếp lùi về sau. Tuy nhiên, hắn chỉ lùi vài bước, lấy lại thăng bằng, hóa giải lực tấn công của Thủy Tôn. Nhưng cũng ngay lúc đó, Thủy Tôn đã xuất hiện sau lưng hắn. Tôn Ngộ Không vừa đứng vững, định dùng kim cô bổng chống đỡ nhưng đã không kịp. Tuy nhiên, hắn không hề ngồi chờ chết, thân thể đột ngột đổ về phía trước, tránh được cú đấm ngang của Thủy Tôn. Dù chỉ còn là một bộ xương khô, sức mạnh của Thủy Tôn vẫn cực kỳ đáng sợ. Tôn Ngộ Không không muốn lấy thân mình hứng chịu, song tốc độ của Thủy Tôn nhanh hơn. Khi thân thể Tôn Ngộ Không còn chưa chạm đất, Thủy Tôn đã nhảy lên, đầu gối phải nhắm thẳng vào lưng hắn. Nhờ thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không có thể nhìn rõ phía sau. Hắn vỗ tay xuống đất, ngay trước khi ngã xuống đã xoay người, cuộn tròn người lại, ngồi sống trên mặt đất. Tư thế này rất khó phát lực, vì vậy tay phải Tôn Ngộ Không bộc phát một luồng khí sắc bén, đánh nát mặt đất bên dưới, tạo ra một hố sâu, có thêm không gian để di chuyển. Hắn nhanh chóng đứng dậy, hai tay đưa lên chuẩn bị tiếp chiêu. Chủ động đỡ đòn bằng tay và bị động chịu đòn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đầu gối Thủy Tôn không chút do dự rơi xuống. Tôn Ngộ Không cảm thấy như có trăm ngàn ngọn núi đè lên hai tay, thân thể lập tức rơi xuống đáy hố sâu, bị Thủy Tôn đánh sâu xuống lòng đất vài trăm thước mới dừng lại. Tuy bị đánh ngã, hai tay Tôn Ngộ Không vẫn đỡ lấy đầu gối Thủy Tôn, cho thấy hắn đã thực sự chịu trọn cú đánh này. Hắc hắc, đến lượt ta. Vừa dứt lời, toàn thân Tôn Ngộ Không kim quang đại thịnh, trên hai cánh tay ngưng tụ kim quang đậm đặc gần như thể rắn. Khi kim quang đạt đến mức cực đại, nó đột nhiên bùng nổ, hóa thành vô số tiểu kiếm vạn sắc bén, lao vào thân thể Thủy Tôn. Từng thanh tiểu kiếm xuyên qua lớp xương đen kịt của Thủy Tôn, rồi bay lên trời. Mỗi thanh tiểu kiếm xuyên qua đều mang theo một tia hắc quang. Vô số tiểu kiếm xuyên qua thân thể Thủy Tôn, khi thanh cuối cùng bay lên không trung rồi tan biến. Bộ xương đen kịt của Thủy Tôn đã chuyển sang màu xám cho Thủy Tôn kinh hãi. Những tia hắc quang kia chính là thể hiện của năng lượng hắn. Giờ đây, bị Tôn Ngộ Không dùng cách này suy yếu gần một nửa, khiến sức mạnh hắn giảm sút rõ rệt. Thủy Tôn vô cùng kinh ngạc trước năng lực này của Tôn Ngộ Không. Hắn không ngờ trong vũ trụ này lại tồn tại loại năng lực có thể suy yếu sức mạnh của hắn đến mức độ này. Nhìn lên đỉnh đầu, những tiểu kiếm vàng đã biến mất, hắc quang bên trong bị hoàn toàn hóa giải. Không ngờ ngươi lại có năng lực này, Tôn Ngộ Không, ngươi thật sự khiến ta kinh ngạc. Nếu không có gì bất ngờ, một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành Thủy Tôn của vũ trụ này. Nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa. Dứt lời, Thủy Tôn nắm lấy cổ Tôn Ngộ Không, nâng hắn lên. Sau khi thi triển chiêu thức vừa rồi, Tôn Ngộ Không có vẻ mệt mỏi. Ngũ hành năng lực tuy mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Mỗi lần tấn công, hắn đều dốc toàn lực, đặc biệt là khi sử dụng năng lực của năm chữ viết sau lưng. Thủy Tôn nhận ra điều này. Trước khi Tôn Ngộ Không hồi phục, hắn đang ở trạng thái cực kỳ yếu ớt. Tôn Ngộ Không cười tôi thuyết, ta sống hay chết không quan trọng. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Giờ đây, Tôn Ngộ Không tràn đầy tự tin. Trước đó, hắn luôn bị sức mạnh khủng khiếp và vô số thủ đoạn của Thủy Tôn áp đảo, cảm thấy như không thể chiến thắng. Nhưng bây giờ, hắn đã nhìn thấy hy vọng chiến thắng Thủy Tôn. Hơn nữa, hy vọng ấy còn rất lớn. Điều này là do Tôn Ngộ Không chưa lường hết được sức mạnh của năng lực ngũ hành cân bằng. Nếu hắn biết nó mạnh mẽ như vậy, đã sớm phát động tổng tấn công rồi. Thủy Tôn cười giận dữ, kéo Tôn Ngộ Không lại gần, buông tay, lùi lại một bước, rồi vung chân đá thẳng vào cằm Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bị đá văng lên, miệng phun máu tươi, tia năng lực bị suy yếu một nửa. Thủy Tôn vẫn rất mạnh, Tôn Ngộ Không đang suy yếu, không có chút sức phản kháng. Bộ xương Thủy Tôn lao vút lên theo, chưa kịp để Tôn Ngộ Không rơi xuống đất, Thủy Tôn đã đuổi kịp, vung tay tát mạnh vào mặt Tôn Ngộ Không, khiến nửa bên mặt hắn bê bết máu, răng cũng suýt rụng. Thế nhưng Tôn Ngộ Không lại cười như điên dại. Thủy Tôn rống lên một tiếng, đấm mạnh vào bụng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đau đớn quằn người, rồi bị Thủy Tôn hai tay nắm chặt, ném mạnh xuống đáy hố sâu. Thủy Tôn rõ ràng đang trút giận, không đánh chết Tôn Ngộ không từng cứu một thì khó nguôi cơn giận. Thủy Tôn lao nhanh xuống hố sâu, nhưng khi xuống tới đáy, hắn lại không thấy Tôn Ngộ không đâu. Đang lúc Thủy Tôn nhìn quanh tìm kiếm, vách động sau lưng hắn đột nhiên vỡ vụn, Kim Cô bỗng từ trong vách tường lao ra với tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng vào sau gáy Thủy Tôn. Thủy Tôn lập tức xoay người, nắm chặt tay phải chặn đứng Kim Cô bỗng. Ngay lúc đó, mặt đất dưới chân Thủy Tôn nứt toát, Tôn Ngộ không bất ngờ xuất hiện, toàn thân tỏa ra hồng quang nhàn nhạt. Hắn tung một cú đấm từ dưới lên, đánh trúng cằm Thủy Tôn, giống như Tôn Ngộ không lúc trước. Thủy Tôn bị đánh bay lên, Tôn Ngộ không đuổi theo, xoa xoa chiếc cằm suýt gãy, lẩm bẩm, vẫn không thể khinh thường được. Ngũ hành cân bằng tuy mạnh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, khoảng thời gian gián đoạn này thật phiền phức. Tôn Ngộ không đuổi theo, là vì sau khi sử dụng năng lực ngũ hành sau lưng một lần, sẽ có khoảng thời gian suy yếu từ 3 đến 5 hơi thở. Nhược điểm này trước đây không hề xuất hiện, nhưng giờ đây, khi hắn không còn ở trạng thái toàn thịnh, cơ thể tự động đặt ra giới hạn này như một cơ chế tự bảo vệ.